ý chí tôi đi là phải tới. Xe hơi cũng ý chí của con người tạo, đi bộ cũng ý chí của con người đi, thấy chưa?
À,
còn ý chí con người đi lên trời, đó là đi hoàn toàn đi bộ ý chí, thấy chưa? Nói về đời, nói xe hơi với đi bộ, chứ còn đi gì về thiên đàng là bằng ý chí thanh điển, tâm động là thần chi, nháy mắt là tới, thì mất trật tự mà thôi, lặp lại trật tự thì động đó là tới, gì nữa?
Thì trong khi mình thiền mà mình không có thấy gì hết thì cái đó cũng không có cần thiết.
Không cần thiết, mình càng ngày phải càng trì trì trí. Tôi tâm cái tuy nên, tôi tâm cái hầm tối. Nếu mình đi xe bạc đi qua San Francisco, nó qua hầm tối, nếu bây giờ tôi không chịu cái tối này sao? Sao cái tối nó mới có cái sáng chứ? Đợi chút đi. Kêu trì trì trí không? Nếu nóng tắm thì bỏ cuộc. Bà cuộc ai hại mình tự hại, chồng không hại mình, Chúa không hại, mà mình tự hại sao? Thấy chưa? À.
Dạ thầy, con thầy có thể cho má con một bài thơ được không thầy?
Cái đó không có khăn cho tên.
Dạ, cho má con bài thơ, chứ lại cho ba chồng con bài thơ để con gửi.
À thì đưa tên đây rồi.
Tên má con là tên
Nguyễn. Đưa chứ.
Cái lời nói vô tình của mình cũng như là làm cho người khác, cũng như là có hại cho người khác, đó là mình có bị mang tội.
Cái đó cũng vậy, cái đó vọng ngữ.
Giống như mình nói vô tình thôi thầy, chứ không phải mình cố ý.
Không vô tình, không vô tình là cái sai lạc của chính mình. Mình không biết kiểm điểm, đâu có mở miệng nói bậy được. Càng tu rồi càng bớt nói là vậy. Nhiều người nó tu nhiều, nó không thèm nói, nó chỉ nghe thôi. Cái gì cũng chặt lắc hết, không có trúng. Bây giờ nó thấy cái gì của nó cũng chặt lắc, nó không thèm nói, nó mất tóc.
Cầm
hỏng tôi rồi. Tôi hồi trước, tôi xuống ông Tư, tôi đâu hỏi gì. Tôi chỉ ngồi nghe thôi. Nói, không nói, tôi đi về. Không có làm phiền chút gì. À, nhờ ông Tư chỉ giùm tôi này. Không, tôi chỉ nghe thôi. Bởi vì trình độ mình vậy. Mà mình lấy cái chuyện của ông Khổng Tử, đi ta nói với ông. Chuyện Khổng Tử để ông Khổng Tử đi hỏi. Chuyện của ông Lão Tử để ông Lão Tử đi hỏi. Chuyện ông Thích Ca để ông Thích Ca đi hỏi. Còn chuyện của mình á, mình chưa tới hỏi gì. Thấy rõ ràng không? Làm phiền ông gì? Mà nhiều người nó lấy chuyện của Lão Tử tới hỏi không? À, lấy chuyện Quan Thánh tới hỏi không?
Lấy chuyện người ta mà.
Lấy chuyện người ta mà là mất thì giờ của mình, mà mất thì giờ của ông nữa. Không bất lợi.
Bây giờ những người tôi hỏi lăng nhăng là nên hỏi cho người khác, chứ không phải hỏi cho mình.
Trả lời cho người khác.
Mình nói mà mình không, cái lời nói vô tình như vậy là mình cũng bị gây
cái bị chứ. Bởi vì mình vô tình là mình tạo sự tâm tối cho chính mình, mà mình không giải tỏa được sự tâm tối đó là cái nghiệp của mình mang, với ai mang nữa. Cái tâm tối này nó sẽ gia tăng cái tâm tối khác, càng ngày càng ngu đần. Tưởng là mình nói không ai cả, mình nói không ai trả lời là mình số một, rồi mình là người điên. Thấy không? Cho nên ông thầy địa lý lý giỏi, có cái anh có tiền, anh nói thôi bây giờ tôi đóng tiền cho ông, và ông làm sao giúp cho sửa mồ mả làm sao mà gia đình tôi như là làm vua mà nói không ai cãi hết, ha? Được chứ, nó dễ quá, đóng 30,000 đấy, 3 năm sau là thấy nó ngon lành rồi đó, 3 năm sau điên hết cả nhà, nói ai cãi đâu. Vua đâu có gì nữa, không ai cãi mà, điên nữa ai cãi nữa. Nào. À rồi cái đó rồi nó tỉnh lại, nó thôi vì tôi đóng tiền ông làm cái khác. Bởi vì hồi anh muốn vậy, bây giờ không, từ ngày mà anh điên tới bây giờ có ai cãi anh không? Anh vua rồi đó, vua trần gian đó. Bao nhiêu bác sĩ phục vụ bây giờ anh hết bệnh rồi đó. Rồi bây giờ nó bây giờ làm sao? Thì tôi muốn không nói đi. Tôi muốn rơ đầu ai cũng phải tuân theo lệnh tôi. Được chứ? Cái đó dễ nữa, đóng tiền lên. Rồi đóng 30 lần nữa. Rồi, cái này mau, cái này chừng 2 năm mà được rồi. 2 năm mà cái gia đình sụp đổ hết rồi, làm thở tắt hết. Rồi đâu rồi?
Quay đầu đi, quay đầu
đi. Ai cũng tuân lệnh anh hết á. Đâu ai cãi. Cãi không được, tôi làm đúng như muốn của anh mà. Nào. Tại chuyện lý chỉ là linh nghiệm lắm, còn muốn gì nữa.
Làm đầu cổ là gặp người
ta. Rồi đâu không ai cãi hết.
Trời, tôi tưởng cái tô đó cho ăn hết người ta hết trơn rồi. Tôi tưởng ăn hết thì
sao hết trơn. Trời ơi, cái này ngon lắm mà.
Dạ. Hết quá vậy. Để ép.
Đàn bà mới ăn chậm, nữ thì thịt như miêu ăn chậm là mới tốt, còn đàn bà mà ăn ào ào không tốt.
Nam
đàn ông thịt nam thịt như hổ ăn ào ào.
Con đi tìm hay là ở nhà hay không? Sau cùng ăn xong hết này.
Sau cùng ăn. Thì ăn biết cách mà ăn chậm nhưng mà nó có ăn hoài. Người kia cứ ăn dùm dịch vô bếp ăn cắp ăn thứ tội người đó lại thích đói cho thiếu ăn. Con người nó ăn đàng hoàng chậm chậm như nữ hoàng ấy, Elizabeth đâu ăn mau được. Người đó làm nó làm vua. Trời xanh nha.
Nhưng cái xã hội này nếu không có sự tranh chấp đâu sao tiến hóa được. Tranh chấp mới sửa một tiếng, sửa một tiếng.
Tranh chấp là khác, mà thanh tịnh làm việc là hơn sự tranh chấp.
Nếu mà không có cái đám tranh chấp thì làm sao mình có sự cho tránh thanh tịnh và cái đầu.
Nó có cái tranh chấp, luôn luôn nó phải có tranh chấp, nó có sự tranh chấp.
Nhờ cái đó
nhưng mà cái phần thanh tịnh làm việc giỏi hơn cái sự tranh chấp.
Nhưng mà nhờ cái đó thì mới đang được cái
tranh tịnh lên. Cũng có, phải có cái đó ta mới khao khát sự thanh tịnh. Chứ mình từ trong tượng mà ra mà.
Thì lâu lâu mình phải cần có cái sự đó để mình tiến lên chút nữa.
Thì mới có sự người tu phải lâu lâu phải có người ta chọc là vậy đó. Người ta phá, chọc tức, xây tim chịu không nổi. Cái đó là phải có.
Bây giờ thầy nói càng tu càng động đó thầy. À, động để rồi người ta thử
mình. Rồi mình thấy cái dũng của mình thấy khả năng mình là vô cùng ở chỗ nào.
Không thắc mắc gì là tức là thượng đế sanh ra thì nó có 50% á là tấu tâm 50% sáng xuống mới quân bình được. Thì nếu không có tối thì không thấy sáng, không có sáng hay không, nếu sáng không sao cũng tối được. Như vậy tại sao mà thượng đế phải khóc thằng kia là thương cho những nhân loại thằng kia, rồi trong khi là không đã quy định nhiều lực cân bằng vậy rồi tại sao thượng đế sợ nó tấu tâm?
Bởi vì tại sao ngài phải khóc? Bởi vì phần trượt đó, nó yếu hèn, mà nhờ cái khóc đó nó mới mở tâm, mà mở tâm đó, nó ông mới chuyển biển vô cho nó để nó trở về cái lục quân bình. Tuy nhiên là càng ngày nó càng chênh lệch cái sự sáng và sự tối, cho nên thượng đế phải giáng xuống, cho nên càng chênh lệch nó mới càng tạo khổ cho nhân gian. Khi đưa ra là quân bình, nhưng bây giờ nó càng chênh lệch, cho nên thì thượng đế muốn truyền cảm cái sự sáng suốt đó phải khóc vì sự yếu hèn, nó cảm động nó mới mở nó mới rút nó lên.
Cân bằng nó lại.
Chứ không phải sợ nó mà khóc. Muốn cho nó bằng mọi cách, mà có cái cách dễ cho nhất là làm sao nó khóc mà thượng đế phải khóc trước. Thượng đế là nó mà. Nó là thượng đế, khi mà ông rung cảm thì cái tâm hồn của nó phải rung cảm.
Nếu mà sự mất cân bằng nó xảy ra thì là càng không vũ trụ nó bị
rung cảm đổ. Bị sụp đổ. Cho nên ổng là giữ được quân bình, cái nào thiếu bồi bổ.
Và thầy nếu mà giữ quân thượng đế giữ quân bình luôn luôn vậy thì đâu có ngày thành thế được. Đâu có những đó trước giờ đâu có đâu đời được.
Cho nên bây giờ càng ngày mình bị sa sút. Cho nên ông phải làm cái căn cân quân bình lại.
Nếu mà sa sút thì có đậu đời. Lập lại là hồng thủy lập đời đời mới. Nếu mà không ra xúc thì vẫn giữ hoài.
Vẫn giữ hoài, cho nên thượng đế hỏi cái chừng nào mới yên. Mình hỏi thượng đế. Thượng đế nó trì nói con
đó. Không có định là 2000
không có. Mấy người nói là nó xạo thôi.
Xạo, không tin được.
Không, y không có chừng đủ cái bằng chứng.
Cái là yếu tố quyết định là do tất cả nhân loại đóng góp vào, chứ không phải riêng một cá nhân nào, ông tiên, ông Phật nào mà quyết định được.
Tùy
con của ngài, con ngài là ngài. Tất cả người đó nếu mà nó mức độ mà nó kém quân bình xảy ra đó. Để ra cái gì
cũng dùng. Thì cũng có sự giới sắp đặt trước anh thầy.
Chứ sao? Cho nên khi nó mất quân bình ấy, thì phải sửa cái nào. Mà nó quân bình rồi cái automatic nó vậy.
Như vậy thì những lời mà Kinh Thánh rồi nói là năm 2000 tỉnh thế rồi chuyện đó là không có thiệt rồi.
Cái đó có thể có thiệt và có thể thoát khỏi. là tùy theo cái mức độ tu hành. Vì đã loan tin ra rồi thì mọi người cũng chuẩn bị về chỉ tu, tu nhiều hơn thì nó khỏi, cái phần dương nhiều hơn nó khỏi.
Vậy là không có tin là ông nào nói 5900 mấy hay là gì đó là tận thế hay là gì, không tin, phải lo tu thôi. Lo tu thì cái gì không xảy ra được. Ví dụ như động đất ở đây thì người nào lo lắng này kia thì nó xảy ra, chứ không lo lo dưỡng tâm thì nó cũng không có xảy ra.
Cái chuyện gì đâu, nó là tu thôi, bởi vì ông trời không bao giờ sập. Tôi sống như ông trời đâu phải sống nhà này. À, ông trời không cho thì tôi không có được ngồi đây, tôi yên rồi.
Cái
này chuyện
bị
ra nó diễn ra
như vậy, một số người lại đi ra được, một số người bị
kẹt
lại như này, một số người cách đây
1-2 năm
mới đi,
những cái chuyện
mà
những cái quy định của bề trên, có người nào đi được là đi, đi không được thì cũng như khi mà cộng sản tới giải phóng tới, thì tôi hỏi ông Tư nữa, chừng nào có anh ta rước đàng hoàng mới đi, à, rồi tôi về tôi cho bà Tám hay là ông Tư nói như vậy. Có người ta tới rước đàng hoàng mới đi, chứ không phải là tổ chức đi được. À, sao ông bạn tôi tới ông rủ thét rồi, cái thì ông tổ chức chịu cho đi. Thì tôi nói đó là cái quyền của bà. Nếu bà đi tôi không đi thì gia đình nó mất hay. Nhưng bà làm bà đi thì quyền của bà không phải quyền của tôi không có quyền nữa. Ông Tư nói vậy tôi ở lại thôi. Rồi bà nói đi. Đi rồi sau này đi ở tù không có trách, cái chuẩn bị đồ ở tù, một là đi khỏi, hai là ở tù. Còn cái lệnh của ông Tư là chừng nào có anh đã rước tôi đi đàng hoàng. Ông Tư nói không có sai, mà sao tôi chuẩn bị đồ ở tù hết, mỗi người bộ đồ đen có thiệt ở đi ở tù chứ không phải đi xuống là đi vô khám luôn. Sao nó bảo đâu có trách tôi được. Nếu mà tôi dẫn đi thì chữ tới bây giờ cũng còn chữ nữa.
Còn những người mà đi bây giờ là bị cướp bóc này lại, mà cái nghiệp của người ta gây từ trước.
Cái nghiệp của người ta, bởi vì nghĩa là bề trên không cho đi thôi, mình ở lại đi chứ. Có nhiều đi 20 lần, đi tới quần áo bán hết, giờ phải đi xin ăn. Đó, tới thời kỳ phải đi xin ăn, tỷ phú mà phải đi xin ăn. Đứng để chờ người ta ăn hủ tiếu còn như xin cái chén hút.
Có người đi vài ba lần cũng đi thoát
rồi. Có người vài ba lần đi thoát, mà có người đi 20 lần đi cũng được.
Nhà có người đi hết.
Bị gạt không à? Bị gạt không? Rồi có người bị giết chết.
Thì sao có những người qua đây đã thoát khỏi cái chết ở giữa biển mà qua đây còn cái sự ác ôn của mọi người?
Đó là đi đâu không khỏi đối đầu thiên cơ là vậy. Cái ác ôn họ nhiều chừng nào họ sẽ tự diệt nơi cái chỗ mà họ cho là thoát. Ông trời nắm quyền. Mình ra đây mà mình biết thực hiện tình thương và đạo đức, mình cứu mình và cứu những người đau khổ. Còn mà ra đây mà được hưởng thụ và quên mình, quên thiên đạo, thì chút cái sự đau đớn mà thôi. Cho nên nhiều người ôm bạc của bạn bè ở, lúc ở Việt Nam họ gỡ biết bao nhiêu, gỡ bằng đô la, mà nó đã gỡ ra trước rồi mà ra đây nó không giao đâu. Tụi nó không bị gì, căng xe gan mà cũng chết, tiền rồi cũng bỏ thiên hạ, tội thì nó phải mang.
Năm 75 đó thầy, số người qua đây rồi đi lại bị kiểm đi về Việt Nam đó lại là bị tù, đó là do ý của thầy đấy.
Mà đó phải, cái số đó là do ý của thầy đấy. Đi mà kiểm sĩ số 1,000+ người đó ở tù nặng lắm, ở tù ở Nha Trang mà lập kinh tế mới ở Nha Trang, rồi nó phong cho làm cán bộ thì nó kẹt luôn đi cũng được. Người nào người nói gì ống nhôm đen thui, có mấy bà tàu cũng vậy, ống nhôm đen thui mà nói tiếng Việt Nam rành lắm. Tôi lúc này làm cán bộ rồi mà khổ lắm, không dám nói, khổ lắm, nhỏ nhỏ thôi. Chỉ có giấy phép 2 ngày về chợ lớn là phải đi lại rồi.
Ba má của con bị kẹt lại như vậy là tại cái nghiệp của ba má con hay là...
Cái số không chưa có đi. Nhiều người không phải ở lại Việt Nam mà khổ đau. Khi mà nó đi được mà nó ở lại mà nó chịu đựng được cái chế độ đó thì nó cũng sống sống lâu hơn, thì nó không có ăn bậy, sống lâu khó chết đó. Mấy cái bà mà ở Hà Nội vô 90+ tuổi mà đi vô thăm con, tôi hỏi cô ăn gì mà cô sống 90+ tuổi? Nó ăn sắn khoai, nước mắm cũng có. Thì tôi nói với cụ cứ giữ như vậy, cứ giữ thầy Sim như vậy, ăn y như vậy, đừng có ăn vô đây ăn thịt mỡ là cụ chết liền.
Ba năm nay cũng khoảng 70 mấy tuổi rồi thầy. Ông già cái vợ cho bà tới ngày mà con cháu đi về lại không có gặp mặt thầy.
Những lớp tu, anh lớp tu được gặp.
Mà khi đó anh
Hưng nói con là nhận
cho
cái thư ba như vậy là không không nên gì, cái là thư đó mình làm trong cái tâm tâm thần mình bị xáo trộn cái này, nhưng mà sau con cái mỗi lần mà con đọc thư đó là nước mắt con mới chảy ra sao này, cái đó là tâm đời cảm động, cái đó nó cũng phần mở gì cái lượng từ bi cảm động, có gì đâu, khi mà chảy nước mắt là người càng ráng thiền nữa để phóng cái thanh điện, phóng thanh điện cho cháu.
Trong khi ngồi thiền ở đây mà con nghĩ, cứ có cái ý nghĩ về về má con là bên đó má con có nhận được cái ý
nhận được, mình nghĩ cầu xin cho má tên gì được tai qua nạn khỏi. Điểm. Dạ.
Mình khi mà mình thiền mình niệm như vậy là mình có nhận được, vậy coi như mình có thành giao cách cảm á thầy ha, thành giao cách cảm với cái người mình nghĩ đến á thầy, ví dụ như chị Hương chỉ nghĩ tới má chỉ thôi mà má chỉ biết á, vậy là có thành giao cách cảm á
thầy. Có chứ, bởi vì mẹ con đâu có sao nha, cho nên mình bây giờ mình khôn mình cứ dịch thu cái cách gì mà là nguyên hơn là cúng hơn là cầu siêu.
Dạ, cách đây 2 năm khi mà ông Tám qua đây là con có năm xưa đấy, ông Tám là lúc đó con bọc lên mạng với má con cái này, tự nhiên cái ý nghĩ của con khi mà động đến cái thượng đế hay là con không biết có phải hay không thầy, nên bây giờ thì tự nhiên con liên lạc lại được.
Mình có cái hiếu, quan trọng là cái hiếu, tu mà không có hiếu là không bao giờ thành đạt.
Là như vậy, cái ý nghĩa của mình
đã
động đến thượng đế.
Động chứ, tâm động thần chi.
Mô Phật có nghĩa là gì vậy?
Mô Phật, là mô là không. Phật là không có ông Phật. Không có cái ông đó. Không có cái ông nữa, không có điểm thôi.
Không có Phật. Vậy thôi, nó kêu một Phật, nó tưởng không Phật. Để nó
câu đi. Ông Phật không phá chấp.
Phật chấp tâm này
hơn. Ô Phật.
Rồi chưa, nó mô Phật là ta nghĩ là có ông Phật rồi. Như thế này nó không có
Phật. Rõ ràng mô Phật là không có ông Phật.
Có người nói Nam vô Phật nữa thầy.
Địa Chúa đó. Địa, tại sao nó nói địa?
Đồ trai Chúa. Đồ Chúa.
À, mà tại sao Mỹ nó nói God? À, dear là nói rằng như vậy đó. Ơ là chúng nó nói vậy. À, còn God là go directly. God.
Go directly.
Có gì đâu.
Chiếc từ nước Mỹ, nước Việt Nam đủ thứ tiếng
Pháp. Giao u là giao. Cũng là phải đi thẳng tới
Chúa
đường
thôi. Đi thẳng đó. Chứ mà đi gián tiếp là mất Chúa.
Còn đi dơ này.
Đi dơ là tụi nó nói nha. Đi dơ là tụi nó nói như vậy.
Chiếc tự ra
cái
này
ha. Đi là ơ đi, đuổi nó. Nói như vậy. Thì cách nghiệm anh tay chịu hết. Cho nên anh hơi tay hiệp. Chiếc để đi tay. Tại sao anh không biết nói tiếng tay? Chứ không biết. Ông không biết ấy. Cho nên anh không biết. Tôi hỏi một chữ anh không biết trả lời. Tại sao hồi mà thở đầu đó, sơ khai thế giới, tại sao người ta nói CN là ông trời? Hả? Tại sao? Ông trời là ông trời chứ tại sao? Mình lại nói
CN là đây vậy hả? CN là bầu trời, CN
là bầu trời. CN là đây nè. Nó đây nè, nó là ông trời nè. Mà anh chỉ ông trời kia chặt rồi anh cũng không biết sao. Thế đó tại sao nó cuộc chiến nó kêu phục ni? Anh biết tại sao nó kêu phục mi không? Nên phục mi phục tiếng hay gì đó. Phục mi là không
mi.
Không phải tay. Thì đừng có nói tôi là tay. Cắt lắc nữa. Tay thì phải biết cái origin, cái nguồn gốc của cái văn chương của chị. Mới là tay. Chị cũng biết mà.
Để giải phục
mình à, thua là cái lò lửa nó đã đỏ vậy ha. 1000 con kiến lửa đậu lại nó phải dính cái lò ra không? Mà nó cắn vô nó cũng phồng lên như lửa. Đó, nó mới làm cái dấu đó là con kiến lửa. Không biết tiếng tay mà.
Chịu luôn
rồi. Nó đi thua rồi. Thua là thua. Thua đi mà. Ôn chim hoa chê gì mà không biết. Nó tôi thì nói nhiều thì tôi không muốn nói, tôi nói một hai chữ thôi, hai chữ thôi. Chữ thứ ba tôi không biết. Bởi vì chữ thứ ba là để chị tự biết, bởi vì chị xin chỉ là ôn xem. Tôi không biết hai chữ thôi. Chữ thứ ba là chị biết, tôi không biết.
Gọi nữa.
Chùa. Chùa lắc đầu. Vui lắm. Có cuốn băng nhé, nghe
con chưa nghe băng
ơi. Bên bác xây
có
bác xây có cô đầm tôi nói
có anh băng
xuyên miêu
thầy
con
nghe cuốn băng thầy
dạ
thầy nói chuyện với cậu bé ở bên Tích Xá con cười quá hả thầy nói tiếng Anh đó thầy
dạ
nó như giai đoạn nào. Vui rồi quên đó.
Có thể qua thôi. Chứ chưa nhận được. Dạ rồi.
Nói gì
vậy? Chị có biết thật ra như đoạn báo rồi nhé. Nói đi.
Ai niệm thật?
Go directly. Go directly. Thưa thầy, tại sao bên Công giáo thầy nhiệt tình khi nói chữ Phật cái sợ quá?
Đó rồi, bởi vì cũng như hồi nào giờ quốc gia mà cái chữ Cộng sản mà nói tới Cộng sản là luôn. Nhưng mà nhờ quốc gia nhớ Cộng sản mới lấy Sài Gòn.
Chúng tôi có máy photocopy tại đường đường nha, chúng ta có gì để
tôi photocopy. Thì sáng nào cũng nghe chữ Cộng sản hết. Dạ. Nhắc Cộng sản, nhiều Cộng sản về nó mới lấy Sài Gòn. Thì thương nó quá. Nhắc nó là thương.
Dạ. Mà khi con thành thiền rồi thì con thấy chữ Phật.
Chúng tôi.
Là con.
Là nếu mà Chúa mà ghét Phật nhiều á, Thiên Chúa giáo mà ghét Phật nhiều và sợ Phật nhiều á, sau này phải theo Phật.
Dạ thưa anh, tôi đã có trao gửi cho. Nhưng giờ quy
thiền theo
cách
này rồi, quy còn nghe nói tiếng Phật cùng quy còn sợ nữa không?
Dạ thưa
không,
rất quý mà mong cho mình là Phật.
Tích tâm.
Tại giờ những thầy nói là gì?
Bằng những như này,
như là điển cái gì? Dạ, về điển tại xưa ta dùng chữ Phật ta coi như là
hai ba cuốn
là chỉ trong Phật là lại cúng không? Là nó đi làm
cho anh ra sau khi thầy thì chúng tôi có thời gian rảnh trang được những cái máy để phân tán đó.
Con với nhà bạn
để nhà pháp luôn anh hả?
Với hai chưa tâm cuốn nghi thức tụng niệm để ấn tống, nhưng mà con bây giờ con suy nghĩ là cái đó không có lợi gì lắm, tại vì đọc bình y thần chú thì Quan Âm cũng chứng được cho mình.
Đó là cái năng lực
thì này có thiền định mà có mẫn biết đó, con thấy rất có ích cho người ta, nên do đó tụi con chuyển cái ý giái trở lại là tụi con cũng phát thiền định với lại thượng đế giảng chân lý đó, ấn tống cho người ta.
Cái nào cũng như khiến cho người ta trở về là được.
Dạ, tụi con làm vậy.
Cái nào người ta càng dễ hiểu càng biết.
Vậy cũng được chứ thầy, chứ đâu có đâu mình đâu có sai.
Còn cái bánh ý thần chú là đối với chùa người ta mới thích.
Dạ.
Mình đưa được quảng đại quần chúng người ta đọc không hiểu.
Dạ đúng rồi, mình đọc.
À không có hiểu. Trình độ tu học khá là.
Thầy con
Quan Âm sâu lắm, trình độ cao mới được.
Nghe cái gì vận tải đó là mình tìm cái phương pháp này mà nếu mà mình đi tới những nơi động loạn đó thầy thì bị mất điểm như thế có đúng không thầy?
Coi, mình còn yếu là mất, còn mình đi mình mạnh đi tới chỗ động loạn mình biến nó thành mạnh. giúp người ta giải thoát để thành minh. Ta người ta thấy rõ bước đi chỗ đứng của người động loạn để họ trở về cái chỗ thành. Đó là trình độ khá, như tôi luyện chỗ nào cũng được, nó chạy lại.
Còn nếu mà mất, nếu mà thật sự mất điểm như vậy thì còn, nếu mà thật sự mất điểm như vậy thì còn bao lâu
mình... Thì mình kiểm soát, nên là ôm tôi thiền một tiếng rưỡi mà tối nay tôi đi party, tôi nhảy đầm này kia thế nào, người này người kia nào, tối nay về thiền có 30 phút. Đấy đó rồi, cái đó không có ít. Thì bây giờ tôi cố gắng lên cấp, tự mình kiểm soát. Là nhờ cái pháp thiền này kiểm soát cái nào tốt, cái nào xấu. Nếu nó hữu ích từ giờ tôi thiền 2 tiếng không mệt. Mà nó vô ích nó còn 30 phút. Thấy thật lùi rồi đó. Mình biết chứ,
mình tự nhiên cái mình ngồi đó, cái mình muốn
mình
thả
cần thiền. Hỏi ai đó.
Nhà tự nhiên cái mình ngồi mình bị cái gì đó, mình muốn thả thiền. Vâng đạo.
Vâng đạo. Hay lắm. Bốn cuốn băng đó. Bốn cuốn băng. Đọc mình đang đọc và mở tiếng.
Vậy cái này anh Lạc ở dưới ảnh đưa lên rồi mình phải trả tiền anh Lạc hay sao anh Dân?
Cái này
mình mỗi tháng kỳ này tới mấy người khác rồi đó anh Vân, mình đợt trước rồi ha. Kỳ này kêu người ta đúng 4 tháng rồi.
Thưa thầy, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật à, nó rất là quyền quy, nó rất là đi vào trong cái tâm, phải không thầy? Bởi vì khi con hồi xưa, khi con làm lỗi, con cũng ăn năn với Chúa, mà sao cái ăn năn đó nó dễ quên quá. Dạ, nhưng mà khi cái ăn năn mà con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó vô ngay trong tâm.
Nam Mô A Di Đà Phật nó lập lại trật tự, nó lập lại trật tự nó mới là ăn năn. Còn cái kia hứa mà không có làm, cái khác nhau. Cái kia hứa với Chúa mà không biết được nào làm. Con có tội xin Chúa tha, xin Chúa tha, nhưng mà không biết làm sao. Còn mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó trở lại trật tự. Thì từ cái tâm tối mới là tội, mà nó tới sáng suốt mới là sống. Chúng mình rõ là
thưa thầy, khi mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình rất cần nghĩ chữ Nam là ngay đây
không, niệm tập trung ở đây.
Khi nào mình hành thiền đó, mình khi Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật biết chạy chỗ nào là khi mới tu thôi. Tu rồi chỉ tập trung ở đây. Khi mới tu để phá mê, đừng có tưởng là ta niệm Phật cho Phật nghe xa. Niệm Phật là tâm mở sáu cái luân xa mới trở về lục tâm thông, mới thật sự đệ tử nhập.
Không,
đi ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên đỉnh đầu luôn rồi. Tập trung rồi mình biết cái đó rồi. Mình soi hồn là Nam Mô nè, coi lưỡi răng dị răng là A Di nè, vô thở ra
đạo Phật. Không chết là gì này, uống sáng vậy ta.
Vô thì nó phát quang ra, nó ra nó an tịnh.
Ngủ mình vẫn thấy mình niệm Phật, cái đó phải đó là cái là
niệm
kia bị niệm này. Dạ, nhiều khi con ngủ cái con đang ngủ nhưng mà con thấy con niệm Phật rõ ràng. Cái đó là coi như đâu phải mình nằm chim bao thì mình niệm rõ ràng mà. Con thấy con ngủ mà con cắn răng nè, nó đang cong lưỡi lên mà con thấy con
cái đó là toàn thể nó trong này nó học, trong này nó học hết, do lục căn lục trần đồng học luôn. Niệm hoài, niệm chừng nào khỏe thì nói.
Thầy, mấy đứa nhỏ con
trong lúc thiền cái niệm thí thân đi, niệm thét nó cũng bỏ tí rồi.
Mấy đứa nhỏ con thầy nó niệm mà nó hỏi nó thiền mà nó hỏi con chứ nè, khi mà con làm pháp luân thường chuyển đó, tự nhiên điển nó lên trên đầu con rồi con khỏi cần nói là đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu được hay không mẹ? Nó hỏi vậy thầy.
Được chứ.
Được rồi, mình nghĩa
nhưng
là
mà dùng ý chí lúc đó dùng ý chí.
Như nói vậy là nó cũng nó không cần nghĩ mà nó không cần nói nữa thầy. Nó nói hồi lúc đầu thì nó nói mấy tụi nhỏ, nó nói lúc đầu thì nó còn nói, giờ lúc này là nó thở ra ha, rồi tự nhiên nó thấy nó lên, tự nhiên nó thấy nó lên đó, lên đầu luôn. Thành ra nó hỏi
điều con bởi ý chí rồi.
Hỏi con nói được thì được hả thầy ha, khỏi cần nói thầy ha, khỏi cần đưa lên đó, nó tự nhiên nó cũng lên,
ý chí automatic nó chạy nên nó được nhẹ rồi.
Thưa thầy, khi mà con làm ở trong hãng thì con thầy theo thầy thì nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm nhân trai,
niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó minh, nó sáng suốt để làm việc.
Khi mình thiền cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà trong khi thiền định nó niệm có được không thầy?
Được chứ. Cứ niệm liên tục, nó niệm niệm cho nó quên hết rồi nó mở, nó có tà ma.
Ý mà
nhập.
Mình niệm bằng ý, mình vẫn nghĩ như này, mình niệm bằng ý. Con vô làm nó thầy, cái con đem băng của thầy vô, cái con ngồi con mở, con nghe, cái con
cũng
niệm được, cũng làm cùng lượt
với
thầy.
Làm gì cũng giỏi quá. Nó đâu có buồn.
Thì nghe rồi. Yeah.
Làm mà không có buồn.
Con tay con làm việc nghe, con mốt cái đầu nghe trong lỗ tai nên con nghe cái cùng băng thầy giảng cho ông nhiều bữa ổn đó thầy. Ừ. Gì mà
thông.
Giải chuyện với thầy. Thông. Con nghe lại thì thấy hiểu rõ hơn nhiều trong lúc mà thầy đang giảng. Không có nghe được thầy.
Càng nghe càng thấy hay, không phải người phàm trả lời cho nó đâu.
Mà con nghĩ cái ông đó, ông cũng có cái gan dạ này.
Cũng hay đó. Mình phải khen người ta, tôi có khen.
Dạ. Theo con nghĩ cũng có nhiều người cũng có ý nghĩa như vậy nhưng mà không có đủ.
Không đủ can đảm.
Dạ, can đảm để lên nói. Mà nếu mà lên nói thì cũng quên trước bên sau chứ không có nói được mạch lạc như vậy theo con nghĩ.
Ông này mà ông tu nhiều pháp lý này, ông đi giảng hay lắm. Tu độ được nhiều người.
Nhìn giữa chân mày và ý mình muốn niệm Phật, tưởng trên trung tâm Bồ Đạo, cặp mắt nó thẳng, để điều chỉnh cặp mắt ngay ngắn, nó mới trở lại một sự duyên dáng của người tu hành, chứ không phải một người xạo lao ở đời. Cho nên mắt phải ngon ngay, và trong cái ngon ngay đó sẽ phá cái vết tường mờ mịt u ám từ bao nhiêu kiếp. Khi chúng ta thấy được ánh sáng thì giờ luôn luôn, bởi vì nó quen rồi, không có ngó bên nào hơn là ngó thẳng. Khi ta ngồi, ý ta ngó thẳng và niệm Nam Mô Di Đà Phật, ý trên tỉnh đạo và tập trung tất cả quy tụ về trung ương. Đó. Cũng vậy đó thôi, vì nó đã quen rồi, tới lúc mà mình vô ngủ được là mình đã quen rồi. Thì luôn luôn nó ngay ngắn, sáng dậy mắt nó sáng, và lúc nào nó không có sự dao động, và kiến thức nó càng ngày càng dồi dào trong thanh tịnh. Còn gì nữa? Rồi, con phải ngủ cho đầy đủ rồi con dậy con làm. Thiếu giấc ngủ không được. Phải ngủ đầy đủ rồi dậy luyện, giai đầu là luyện cho cơ thể được an khương, tâm thần ổn định. Chứ bắt buộc mình quá mệt mỏi và không cho cái xác nghỉ mà làm như vậy thì tự phá hoại mà thôi. Thấy chưa? Phải ngủ đầy đủ rồi dậy mới làm. Ngồi giấc sáng được chứ? Được chứ? Bây giờ giờ nào cũng có thể tu được hết. Được. Lúc nào tu cũng được, bây giờ nào tu cũng được. Hằng ngày con phải dẫn là ý con phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, là tìm rõ cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, là cái thức hòa đồng của muôn loài vạn vật. Mình người tu mà tâm thức không chỉ hòa đồng thì làm sao phát triển tâm linh càng ngày càng sáng suốt được. Còn bậc đạo này, bậc đạo kia làm sao mà tu được. Cho nên chúng ta phải xây dựng lại sự sáng suốt đó, rồi vun bồi sự sáng suốt đó, giữ lấy sự sáng suốt đó, mới đạt được niềm tin trong sự sống của lễ sống. Thấy chưa? Không có cái gì không giống của Công Giáo. Lấy Kinh Thánh và Chúa đã nói gì? Chúa nói rằng cha trong ta. Thì nếu chúng ta không thực hành và không có dọn trật tự và thanh tịnh, làm sao chúng ta tìm cha trong ta? thấy chưa? Câu của Chúa, cô Jesus Christ đã nói, và phải qua ta mới được cơ hội gặp Chúa, thấy chưa? Thì phải ít nhất phải qua cái trình độ của Jesus Christ. Trình độ của Jesus Christ đã thấy rằng Ngài đã hy sinh trên thập tự giá và máu đổ, nhưng mà không bao giờ than vãn và cầu ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu đến nó. Tại sao? Ngài đã thoát tục, là xác minh, xác nhận rõ là phần hồn Ngài chưa bị diệt, không có bao ai thế gian, không có ai giết được phần hồn của Ngài. Nhưng mà Ngài đã mang cái thể xác tứ đại cũng như chúng ta, nước lửa gió đất, mà đã tìm hiểu chân lý đời đời bất diệt. Thì chúng ta bây giờ đang mang cái gì đây? Đang mang thể xác. Nếu người Tôn giáo là vừa có thể xác cộng với chân lý đó là Kinh Thánh ôm trong mình, mà thiếu thực hành mà thôi. Nếu chúng ta thực hành bằng ý chí của Ngài thì tất cả sẽ sống trong hòa đồng, thương yêu và xây dựng, không ngoài cái đạo vô vi. Chúa giáng trần, mà chúng ta giáng trần và chúng ta trì trệ cho nên bị lưu lạc tại thế lâu hơn Ngài. Ngài giáng trần trong thức tâm và Ngài trở về với sự thức tâm bên trên, cho nên nhờ đó Ngài là người dẫn dắt và chứng minh cho chúng ta phần hồn ta bất diệt. Ngài mới nói rằng niềm tin của con chúng con và chúng con biết yêu ta và tin ta, thì chúng con sẽ đi về với ta và diện kiến Đức Chúa Cha. Có phải như vậy không? Đó, thì Chúa đã ví cái thể xác phàm tục cũng như thể xác của chúng ta và được giải tự giải thoát. Vậy chúng ta có thể xác phàm tục không? Và chúng ta có ý chí tương đương như Ngài không? Và chúng ta có thể hành sự như Ngài được không? Nếu chúng ta dứt khoát, vì tâm chúng ta không dứt khoát, vừa ôm của, vừa phê đựng cho ta là yếu hèn, và từ bỏ cái ngôi vị học khổ để đạt tới hạnh phúc. Chúa đã nói cho tất cả môn đồ sẽ gặp khổ và sẽ bị người ta đuổi ra khỏi nhà hội, mà nếu các con chấp nhận sự đau khổ đó, các con phải đạt, sẽ đạt tới hạnh phúc, và Đấng Chúa Cha sẽ cứu nếu niềm tin của các con vẫn giữ. Thấy chưa? Thì trong Kinh Thánh có nói rất rõ ràng. Nhưng mà người thế gian còn sự mê chấp và sự trì trệ, trong đó cộng với sự lười biếng, rồi cộng một Kinh Thánh, rồi cộng mọi chuyện mâu thuẫn của chính mình, thành ra tự làm xây thành một cái nghiệp lực và nặng trược, làm cho tâm linh không bao giờ tiến triển nổi. Rồi bây giờ chờ ai bây giờ? Chờ Ngài tái sinh để đem chúng ta đi, phải không? Không bao giờ có điều đó. Chúng ta phải cố gắng đi tới, và chúng ta phải chấp nhận học khổ, học nhẫn, mới thực hiện từ bi. Từ đó chia sáng mới về với chúng ta. Còn nếu mà chúng ta còn trì trệ mãi thì không bao giờ có. Ôi Ngài thì cũng như Ngài, thể xác này là đại diện Ngài, cũng là cơ cấu, cũng tim gan tỳ phế thận như Ngài đã bị đóng trên thập tự giá, mà mình đã giữ trong cái thể xác này mà không biết yêu thể xác này, là rước những sự trần trượt trong thể xác này và rước những sự yếu èn vô thể xác này và tạo ra sự bất công cho thể xác này và không tự đạt tới công bằng, làm sao giải thoát? Giờ con đang ở đâu? Con đang ở trong thể xác tứ đại cũng như Ngài trước kia. Con dòm hình ảnh Ngài có khác con ở chỗ nào không? Và ý chí của con có khao khát sự công bằng và tưởng mến đến sự công bằng của Chúa không? Thấy không? Mà chính con cũng là con của Chúa, và tất cả mọi người là quy một, Chúa đã nói. Chứ Chúa không có phần ra giai cấp. Ngài kết luật tất cả là quy một. Rồi còn gì? Con không thực hành như Ngài, làm sao con trở về với Đấng Chúa Cha? Vì Ngài đã để cái gương lành tại thế, Ngài đã chịu khổ nhục, mà một chút khổ nhục của con tại thế con không chịu, làm sao con đi về với Ngài được? Thấy không? Nghĩa là con không tin Ngài. Vì Ngài đã thành công và Ngài đã vượt qua cái khổ, Ngài mới thành đạo. Mà con không vượt qua cái khổ, làm sao con thành đạo? Khi mà con không chấp nhận cái khổ thì con không tin Ngài. Sống với Ngài và hành như Ngài thì cái thế giới tốt đẹp vô cùng, không còn sự dị biệt lẫn nhau, không còn nói tôn giáo này hay hơn tôn giáo kia. Người ta nói Thiên Chúa giáo là giỏi, là hay, Phật giáo là ma, là quỷ, hay là Phật giáo nói Phật giáo hay, Thiên Chúa giáo dở, để chi? Để gây sự mâu thuẫn cho chính mình. Mà kỳ thật, cái giáo nào cũng tự hành và tự tiến, tự đạt. Còn mình chúng ta đã thấy rằng Chúa với Phật đánh lộn trên trời đâu. Thấy không? Hai vị đó là giải thoát và đi về trong cái chỗ bằng an. Mà ngày nay chúng ta đã được Ngài ân ban sự an bàn cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không chịu giữ sự bình an đó, và chúng ta tự gây sự tâm tối, và trong sống trong vòng mê chấp chê và khen đó thôi, chứ chưa giải thoát được. Đó là tại vì con người dẫn tiến, họ không chịu thực hành. Và làm sao họ dẫn chúng sanh đi theo họ được? Thấy không? Cho nên Chúa cũng hứa sẽ đưa những linh căn sáng suốt để chiếu rọi cho con Ngài được tiến thẳng về Ngài. Thấy chưa? Thì những cái linh căn nào mà nói rõ cho các con nghe rằng chính các con phải tự giác và tự đi, không chờ một ai nữa, vì thời gian tính nó có hạn, và thể xác của con nằm trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ. Và sau cái khổ có con mới thấy rằng hạnh phúc là giá trị. Thấy chưa? Bởi vì họ nói nhưng mà không có bằng chứng thì con cũng có quyền nói vậy. Thấy không? Con hỏi bằng chứng đó ở đâu thì con cũng có quyền nói như họ nói. Bây giờ con hành để con thấy, còn hơn là con mất giờ và con không đạt. Con thấy chưa? Con có quyền, con được trọn quyền xây dựng cho con, và con có quyền tiến hóa tới vô cùng nếu con tin, đặt được niềm tin trọn lành vào Chúa và con tự đi. Thấy chưa? Đó là công bằng. Ở đây có phương pháp rất rõ ràng, có cái pháp sơ hồn là một ngày con đi học, con vay của xã hội và con trả cho xã hội, thì con phải mất cái luồng điển, cái tinh thần của con về. Con đi học về thấy yếu, và con đi làm về con thấy mệt. Đó là con phải lấy cái tinh thần luồng điển của con đổi một chân phơ mà, để cho cái bản thân này nó được bằng an. Con thấy chưa? Thì con phải tập trung cái tinh thần khi con trả nợ thế gian rồi, con phải lấy lại cái bình tĩnh của chính con. Ở đây có pháp sơ hồn. Thấy chưa? Tập trung cái chấn động lực của bộ đầu, và con nằm hít thở nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, cả trời đất đã ân ban để con hỗ trợ cho ngũ tạng được khai triển và hòa đồng. Thì con xóa bỏ tất cả những cái sự uất hận kỳ thị của người đời vì sự hiểu lầm, thì cái tâm con được bằng an sau khi một sự đổi chác của thế gian. Thế chưa? Thì lúc nào con cũng giữ trong cái tâm thức bình tĩnh và thăng hoa sang suốt. Thì ở đây có hai pháp đó đối với người mới tu. Rồi đi lâu chúng ta thấy khai thông cơ tạng, bộ óc ổn định, không có mệt mỏi nữa. Chúng ta có khả năng ngồi thiền thì chúng ta mới lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên Chúa đã nói rằng các con được ta dẫn tiến và được ta ảnh hưởng cho các con lập lại trật tự. Thì các con nên tự lập trật tự và đứng xây dựng niềm tin để về với ta. Thấy rõ chưa? Thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngoài cái chuyện cần thiết thì chúng ta không làm gì không cần thiết nữa. Còn gì nữa?